Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học vào bài kinh thứ nhất của kinh Trung Bộ. Trước khi đi vào bài kinh, chúng tôi xin nhắc lại một bài thơ của Thi Hào Đỗ Phủ, xin lỗi, của Đỗ Bạch, của Lý Bạch. Bài thơ mang tựa đề là Tỉnh Dạ Tư, tức là nỗi niềm nhớ nhung trong một đêm vắng. Đây là một bài thơ đường rất nổi tiếng và được xem là một trong những bài tiêu biểu của nền thi ca yêu nước. Bài thơ như thế này: sàn tiền kháng nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, tử đầu kháng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Một bài thơ đường luật 4 câu ngũ ngôn, chúng tôi tạm dịch theo thể thơ nguyên tác, đó là: trước giường ngắm trăng thanh, tưởng dược giọt sương long lanh, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ gian sang. Cái điểm mấu chốt của bài thơ này ở chỗ đó là cái nhìn và cái tưởng. Trước giường ngắm trăng sáng, tưởng giọt sương long lanh. Dưới cặp mắt của nhà thơ, hình ảnh của trăng sáng lung linh ở trên mặt đất trở thành những giọt sương long lanh. Thông thường các nhà thơ tả cảnh thì có cái cách thức mô tả ngược lại, đó là nhìn cái cảnh sương lung linh, có thể hình dung đó là mặt trăng. Hoặc là cái cách mà Tào Tháo sử dụng cái chiến thuật mai chỉ khác ở tận xa xôi trên đường, làm cho tất cả binh lính đang khát nước nhìn thấy những cái vằn phợn ở trên đường mà tưởng rằng đó là nước. Tức là dựa vào một cái lớn hơn, tiêu biểu hơn, để giải thích về một cái nào đó nó trực thuộc, phụ thuộc. Như lần này cái thi pháp của Lý Bạch thì ngược lại, từ một cái ánh trăng thật nhưng mà tưởng nó chỉ là cái giọt sương lung linh. Cái thứ hai, cùng với một cái nhìn và tưởng đó, chúng ta thấy ngắm đầu nhìn trăng sáng, có nghĩa là nhìn lại cái hình ảnh của mặt trăng vào đêm tối lung linh huyền ảo. Cúi đầu nhớ gian sang, tức là nhớ quê hương tổ quốc. Cái tâm trạng đơn thuần ở đây đó là một thi sĩ yêu nước, dù ở xa biên cương bờ cõi, nhưng mà tất cả cử chỉ động tĩnh của mình đều hướng về tổ quốc, nơi mà mình được cắt rúng sinh ra, phải biết bao nhiêu là cái tâm tình. Một phần trăng mà chúng ta nhìn thấy trở thành đó là những giọt sương, rồi cũng chính phần trăng đó chúng ta nhìn thấy cố hương, tức là quê hương của mình. Nhìn từ một cái đối vật, một sự kiện cụ thể trở thành những giọt sương lung linh, rõ ràng đó là một cái thái độ nhìn bị ảnh hưởng của sự tưởng tượng, hay nói cách khác là bị tưởng tượng chi phối. Mà tưởng tượng nó là một cái dòng chảy của ý niệm hóa, làm cho mình hình dung ở trong đầu những sự kiện, những sự vật mà đôi lúc nó không có thực. Chúng ta có thể tưởng lông rùa sừng thỏ, mà vốn hai vật này là không có thực. Thỏ thì không có sừng,
Rùa thì không có lông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tưởng tượng, hình dung ra được. Cho nên cái thái độ nhận thức bằng tưởng được xem là một trong những cái nền tảng của nhận thức thuộc về giác quan, mà bài kinh thứ nhất đề cập đến chuyện đó. Nguyên tắc của bài kinh mang tựa đề đó là Kinh Pháp Môn Căn Bản, theo bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trong tiếng Pali, bài kinh này mang tựa đề là Sabba Dhamma Mulabariya Sutta. Mà nếu dịch theo từ nguyên của nó thì Sabba có nghĩa là tất cả, Dhamma có nghĩa là pháp, Mula có nghĩa là căn bản hay là nền tảng, Bariya có nghĩa là cái cốt lõi. Và cái cấu trúc về ngữ danh từ ở trong tiếng Pali nó gần giống với cái cấu trúc ngữ danh từ của chữ Hán. Cái nằm ở sau dịch trước, rồi cái trước thì dịch sau cùng. Cho nên nếu mà chúng ta dịch sát nghĩa thì nó là bài kinh dạy về cái cốt lõi nền tảng của tất cả các pháp. Sát nghĩa là như vậy, nhưng mà nó khó hiểu các pháp là gì. Ở trong cái thuật ngữ Phật học thì Dhamma nghĩa là pháp đó. Nó là một cái từ đa nghĩa, mà trong trường hợp này nó có thể hiểu là sự vật hiện tượng, hay là cấp độ nhận thức, hay là đối tượng nhận thức, vân vân. Tức là tất cả mọi sự vật mà chúng ta có thể hình dung được, nhìn thấy được, sờ mó được, cảm nhận được, và thậm chí những thứ nó không liên hệ đến các cái cơ quan thấy, nghe, ngửi, biết, vẫn được gọi là một pháp. Và do đó tâm thức của con người, cái nhận thức của con người, đối tượng nhận thức của con người đều là một đơn vị pháp. Bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu để theo cấu trúc chữ Hán cho nên hay khó hiểu, đó là pháp môn căn bản. Thay vì dịch ra theo tiếng Việt đó là cái căn bản hay là nền tảng của pháp môn, nhưng Hòa Thượng để theo cấu trúc cho nên khó hiểu. Do đó quý vị nên lưu ý cái từ pháp môn căn bản không có nghĩa là cái con đường căn bản nền tảng cho các pháp môn khác. Hoàn toàn trong ngữ tên này nó không có nghĩa đó, mà nó chỉ là cái cốt lõi nền tảng về phương diện nhận thức. Cho nên chúng tôi đổi lại tựa đề bài kinh, đó là các cấp độ nhận thức, để giúp cho người đọc có thể có được cái nhìn bao quát về đại ý cũng như là nội dung chính yếu mà bài kinh cống hiến cho chúng ta. Trước nhất về đại ý kinh thì bài kinh này được Đức Phật trình bày cho đại chúng nghe tại rừng cây tên là rừng hạnh phúc. Thực ra nó là một cái rừng hoang, có rất nhiều cây ta la vương, và cái cảnh của nó rất là lý tưởng ở chỗ là bóng mát cũng như là cái môi trường sinh thái mà nó cung cấp. Đức Phật trình bày về các cái cấp độ nhận thức khác nhau của hạng phàm phu, của những bậc thánh hữu học, của những bậc thánh vô học và của Như Lai Thế Tôn. Thông qua bốn cấp độ nhận thức này, sự phân định về phàm và thánh cũng như người chứng đắc đạo quả và người đang còn trên con đường tu học để hướng đến đạo quả, nó được diễn bày một cách rất rõ ràng. Hay nói cách khác là dụng ý bài kinh muốn cho chúng ta thấy được rằng là cái nền tảng của nhận thức về bản chất của sự vật và những gì diễn ra xung quanh mình nó quyết định cái giá trị của con người đó. Cho nên cái phẩm chất đạo đức của con người thông qua sự nhận thức của con người đó dẫn đến cái thái độ ứng xử trong cuộc đời tạo ra cái phong cách đặc biệt hơn là cái vai trò và vị trí xã hội mà người đó đang có. Thì bài kinh này là một bài kinh tương đối là khó hiểu, bởi vì chiều sâu và sự xúc tích của nó. Cho nên Hòa Thượng Nana Moli, cái người đã dịch bài kinh này ra tiếng Anh, vốn là một học giả Phật học người Đức, đã lưu ý với chúng ta là sau khi học hết 152 bài kinh thì tất cả quý độc giả không nên bỏ qua một điều, đó là hãy đọc lại bài kinh này, bởi vì tầm quan trọng của nó về phương diện nhận thức và đạo đức học. Tức là theo bài kinh này, nền tảng đạo đức nó có một mối liên hệ rất mật thiết, hay nói một cách khác là lệ thuộc vào thái độ nhận thức đúng hoặc là sai của chúng ta về những gì đang diễn ra. Cho nên sau khi học hết bài bộ kinh Trung Bộ, tất cả cần phải đọc lại bài kinh này. Mặc dù trên thực tế lời nhận định đó có thể là một cái lời nhận định thái quá về tầm quan trọng của nó, nhưng mà không phải là vô cớ. Lát nữa khi chúng ta phân tích vào chủ đề của kinh thì chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng này. Chủ đề của bài kinh khẳng định đó là có hai loại nhận thức căn bản. Nhận thức thứ nhất đó là nhận thức tưởng tri, giống như cách thức mà nhà thơ Lý Bạch đã nhận định, tức là tưởng tượng hình ảnh của mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng và vầng trăng lung linh ở trên bầu trời vào ban đêm trở thành sương ở trên mặt đất. Rồi dưới cái tác động của cái chủ nghĩa yêu nước, cái vầng trăng đó được thể hiện và hình dung qua hình ảnh của quê hương và tổ quốc. Mặc dầu về phương diện ứng dụng thì thái độ nhận thức tưởng tượng trong trường hợp này là có lợi, nó giúp cho người ta không thể nào quên cái nơi mà mình đã chôn nhau cắt rúng. Và nhờ thái độ ứng xử và sống như vậy, con người có được cái bản chất trở về nguồn. Vậy đó, giá trị của cuộc đời nó được hiển lộ. Nhưng mà điều mà Đức Phật muốn nói đến chúng ta đó là tưởng tri nó là một con dao hai lưỡi. Biết cách tưởng thì nó trở thành có tác dụng rất tốt về phương diện nhận thức và đạo đức cũng như trong cuộc đời. Nhưng mà không biết cách tưởng thì nó trở thành một cái mối đe dọa và chính mình trở thành nạn nhân trước nhất. Và sau nữa thì những người do mình tưởng tượng hoặc là thái độ nhận thức tưởng của mình không phản ánh đúng được sự kiện đang diễn ra, thì lúc bây giờ các mối quan hệ trong xã hội, trong cộng đồng giữa chúng ta và người khác bị đổ vỡ. Cái vấn đề là nằm ở cái thái độ nhận thức tưởng trong trường hợp sau. Ngược lại, những bậc thánh trong Phật giáo là những con người đã vượt lên trên được thái độ nhận thức tưởng tri. Và thái độ nhận thức của các bậc thánh được kinh mô tả đó là thắng tri. Ở trong tiếng Pali gọi là Abhichayati. Abi được phiên âm ở trong Hán Việt đó là A Tỳ. Và nghĩa nôm na của đó là vô tỷ, vượt lên trên hay là siêu. Ví dụ như là A Tỳ Đạt Ma có nghĩa là giáo pháp siêu cấp, giáo pháp vô tỷ, giáo pháp cao thượng, giáo pháp vượt lên trên những giáo pháp thông thường. Chayati là nhận thức, là kiến thức, là tri thức. Abhichayati đó là một loại nhận thức, hay là siêu nhận thức, hay là nhận thức của Bậc Thánh. Bản chất của loại nhận thức này như thế nào? Bản kinh dạy chúng ta rất ngắn, nhưng mà nó khẳng định một điều, đó là đây là một loại nhận thức siêu cấp, vượt lên trên các loại nhận thức giác quan thông thường của con người. Mà giác quan là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Các giác quan thường cho chúng ta một cái cách nhìn nhận vấn đề, có lúc thì chính xác, có lúc thì không chuẩn. Nó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường, điều kiện và hoàn cảnh xung quanh. Nói ví dụ, giờ này là buổi chiều, nhờ trong phòng có ánh đèn, ánh sáng bên ngoài vẫn còn, cho nên chúng tôi có thể nhìn thấy có 3 giải, mỗi giải như vậy là 20 mấy giải ghế, tổng cộng lại là gần khoảng 400 hoặc 400 hơn người ngồi. Nhưng mà nếu như những ngọn đèn này tắt đi hết, và thời điểm đó là vào 8 giờ tối, xung quanh đều không có ánh sáng, thì rõ ràng quý vị dù có ngồi tại đây, con mắt của chúng tôi vẫn không nhìn thấy được, như có thấy chăng là một bóng tối. Cho nên cái nhận thức giác quan lúc thì chính xác, lúc thì không chính xác. Và do đó, cái thái độ phản ứng từ nhận thức của con mắt trong trường hợp này, đôi lúc nó không có lợi cho cái sinh hoạt của bản thân và những người khác. Ở trong kinh thường đưa ra một cái thành ngữ, đó là về ban đêm nhìn sợi dây thành con rắn. Bởi vì sợi dây nó có cái hình thù là tròn, phải không ạ? Dài dài, vấp phải sợi dây mà nếu người đó yếu bóng vía thì liên tưởng đến hình ảnh con rắn. Thì sự liên tưởng, sự suy luận, sự so sánh, nhận định, đánh giá, phán đoán, tất cả những thứ này được Đức Phật gọi là tưởng tri, sanya chayati, tức là một loại nhận thức trên cơ năng của giác quan phán đoán. Khái niệm tưởng trong trường hợp này nó là cái từ đứng thứ ba ở trong ngũ uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Quý vị lưu ý một điều là trong nguyên tác, bản Pali không hề đề cập đến bất kỳ một cái loại nhận thức thứ ba nào ngoài tưởng tri và thắng tri. Nhưng mà trong các bản sớ giải và chú thích, quý vị thỉnh thoảng sẽ đọc thấy có cái thức tri, tức là năm loại lận trong cái bản của Ni Trưởng Chí Hải. Nhưng mà lưu ý là nó chỉ có 2 loại mà thôi. Nhận thức của hàng phàm phu được gọi là tưởng tri, nhận thức của Bậc Thánh được gọi là thắng tri, tức là một loại nhận thức vượt lên trên phàm tình của chúng ta. Chưa có một cái thuật ngữ nào để gọi, cho nên tạm gọi là một loại nhận thức siêu cấp, bởi vì nó không lệ thuộc vào giác quan. Ví dụ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta so sánh một số kinh đại thừa thì sẽ thấy cái loại nhận thức này. Khi Đức Phật đang giảng cho tôn giả A Nan, Đức Phật cầm một hoa sen giơ lên hỏi ngài A Nan có thấy hoa sen không. Ngài A Nan thấy và thưa Bạch Thế Tôn, đây là hoa sen màu vàng. Rồi Đức Thế Tôn để hoa sen xuống, giơ cánh tay trái lên hỏi tương tự. A Nan thưa Bạch Thế Tôn, con đang nhìn thấy cánh tay của ngài. Rồi Đức Phật để xuống, không giơ lì lên cả. Đức Phật nói, ông có thấy gì chăng? Đức A Nan thưa Bạch Thế Tôn, con không thấy gì cả. Tức là hai bàn tay của ngài đã không còn giơ lên và giơ xuống nữa. Đức Phật có nói, bảo rằng không thấy gì cả là một sai lầm. Ngay cả trong trường hợp một người mù từ mới lọt lòng, chưa từng thấy hình thái sự vật, chưa nhìn thấy vóc dáng sự vật, chưa nhìn thấy màu sắc của sự vật, nhưng mà chúng ta không thể nói rằng người mù đó chưa hề nhìn thấy gì cả. Nếu không tin thì cứ hỏi họ, họ sẽ trả lời với chúng ta rằng họ nhìn thấy một bóng đen dày đặc, chứ không thể nói là không thấy gì hết. Nói cách khác là cái con mắt là một cái điều kiện để giúp cho cái nhận thức liên hệ tới con mắt được thể hiện, mà nhận thức đó là một biểu hiện của tâm. Dù chúng ta có con mắt hay không thì cái tánh nhận thức đó vẫn luôn luôn tồn tại và hiện hữu với mình. Nhưng mà đối với những người phàm phu như chúng ta thì thái độ nhận thức của mình nó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường, hoàn cảnh giáo dục và những thông tin mà mình nắm bắt được. Cho nên có lúc nó chính xác và có lúc nó không chính xác. Có những trường hợp không chính xác nó trở thành một cái đại họa, nó trở thành một cái tai hại, nó làm cho con người bị ly gián, bị phân cách, và tình cảm ruột thịt bị sức mẻ, rồi tất cả những đổ vỡ trong cuộc đời nó xuất hiện. Ở trong bản nguyên tác gọi là ghi là Bhagava, thuật ngữ Hán Việt dịch là Thế Tôn là một cái từ rất là chuẩn, tức là Đức Thế Tôn đã giảng bài kinh này tại rừng hạnh phúc cho những vị tỳ kheo và những người cư sĩ về bản chất nhận thức và cái nào là cần thiết cho hạnh phúc và an vui của con người và cái nào là không cần thiết, cần phải loại bỏ. Mà rất tiếc ở trong các bản dịch tiếng Anh thì họ thường dùng là the blessed one, đó là đấng ban phước, một thuật ngữ hoàn toàn của Cơ Đốc giáo. Hoặc là họ dùng cái từ the Lord có nghĩa là đấng Chúa, hay là Đức Chúa, hay là đấng Ngài, Đức Ngài, là một thuật ngữ thứ hai cũng của Cơ Đốc giáo. Ở trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng một cái thuật ngữ tương đương, đó là the world honored one, tức là một bậc mà được cả thế giới tôn kính. Cho nên chúng ta nên lưu ý, nếu mà đọc những cái bản tiếng Anh đó, thì biết rằng đây là một cái thuật ngữ dùng không chuẩn. Bởi vì trong đạo Phật, Đức Phật chưa bao giờ thừa nhận mình là đấng sáng thế, hay là một bậc thần linh, hay là một con người có khả năng ban phước và giáng họa như là cái quan niệm của các tôn giáo bạn. Điều mà Đức Phật khẳng định với chúng ta là Ngài hơn hẳn con người ở chỗ là một con người được giác ngộ. Và cái giác ngộ đó theo bản kinh này chính là thái độ nhận thức thắng tri. Cho nên để trở thành Như Lai Thế Tôn, để trở thành một bậc thánh, cái điều mà chúng ta cần phải làm là một cách sốt sáo, đó là chuyển hóa cái thái độ nhận thức tưởng tri thành thái độ nhận thức thắng tri. Còn cái phước báo hay là những cái công đức mà chúng ta làm á, có thì càng tốt, không có cũng không sao. Vì cái đó nó thể hiện về một cái hạnh nguyện dấn thân nhập thế, làm lễ cho nhiều người được hưởng an vui như chính mình. Nhưng mà trong con đường của sự giác ngộ, chúng ta thể hiện sự nhập thế song hành với sự tu tập thắng tri hay không, không quan trọng và liên hệ đến bản chất của sự giác ngộ. Có thì tốt hơn, không có cũng không sao. Vấn đề chỗ là thái độ nhận thức thắng tri được thể hiện và phát huy thì chúng ta đang đi trên con đường thánh, và ngược lại chúng ta mãi mãi là phàm phu. Trước nhất chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung tưởng tri của hàng phàm phu. phàm phu do tưởng tri, địa đại là địa đại, nên tưởng tri tự ngã là địa đại của mình, hoặc tự ngã trong địa đại, hoặc tự ngã ngoài địa đại, hoặc địa đại là của ta. Từ đó đã phát sinh ra thái độ dục hỷ về địa đại. Dục hỷ có nghĩa là một cái niềm hân hoan trên cơ sở của thái độ chấp mắt biến thành sở hữu. Nguyên nhân chính yếu là bởi vì không nhận thức được bản chất của địa đại. Tức là ở đây Đức Phật khẳng định sở dĩ mà chúng ta bị chi phối bởi thái độ nhận thức tưởng tri là do chúng ta không hiểu rõ được bản chất của địa đại. Thứ nhất, chúng ta cần phân biệt về thái độ nhận thức của người phàm, và cũng như là nội dung mà Đức Phật định nghĩa cho người phàm. Trong các tôn giáo khác, người phàm là những người đang sống ở trong cuộc đời, dù thái độ tâm lý, hành vi đạo đức, nhận thức của chúng ta có hướng thượng hay không, chuyện đó quan trọng. Hễ là con người phàm, hễ là con người có mặt trên cuộc đời là người phàm. Từ đó họ mới cho rằng, ví dụ như là trong Ấn Độ giáo, những vị tu sĩ Bà La Môn được xem là những con người đại diện cho thánh, đại diện cho Thượng Đế, để làm công việc rất là linh thiêng, những công việc tâm linh, hướng dẫn đời sống tinh thần của quần chúng, mặc dầu có nhiều điều mà họ dạy không phù hợp. Đức Phật định nghĩa trong kinh này, cái người phàm phu phần lớn là nó bắt nguồn từ cái vô văn, tức là thiếu sự học thức về chánh pháp. Cái thứ hai đó là phàm phu là những con người không có cơ hội, hoặc là có cơ hội mà không thèm thân cận để học hỏi giáo pháp của những bậc chân nhân hay những bậc thánh. Ở đây có nghĩa là những vị cao tăng, những vị chứng đắc đạo quả trong Phật giáo. Và điểm thứ ba đó là không ứng dụng những gì được những bậc thánh giảng dạy vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và cái điểm thứ ba này mới là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta giàu cho có đi học giáo lý, giàu cho có quy tam bảo, giàu có xưng mình là một Phật tử, nhưng nếu như chúng ta chưa thật sự ứng dụng đem lời Phật dạy vào trong cuộc sống thì chúng ta vẫn là những người phàm phu, chưa phải là Phật tử. Phật tử nghĩa là con của bậc giác ngộ, đồ đệ của những bậc giác ngộ, hay là những con người đang đi trên con đường giác ngộ. Mà nếu như không học giáo pháp của Đức Phật, thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta mãi mãi là những người phàm phu vô văn, hay là gọi là kém nghe, ít học về chánh pháp. Cho nên cái nhu cầu đi nghe giảng, học giáo lý, đọc kinh sách, dự các khóa tu, hoặc là niệm Phật, hoặc là tham thiền, hoặc là trì chú, đều là những cái điều kiện rất là cần thiết để giúp cho chúng ta trở thành một con người thoát khỏi tình trạng của phàm phu tục tử. Cho nên dù chúng ta là vua, là thủ tướng, là tổng thống, là thủ tướng, hay là những người có vai vế vị trí vai trò trong xã hội cỡ nào đi nữa, nếu như chúng ta không biến những chất liệu của chánh pháp trở thành một phần, một bộ phận của sự sống của mình, thì mình mãi mãi là những con người rất là bình thường, và đôi lúc có thể trở thành những con người rất tầm thường. Cho nên cái giá trị của con người thật sự nó không nằm ở những gì mà con người đó đang có, mà nó nằm ở cái cách thức mà người ta đang sống, hoặc là sống như thế nào. Cái nhận thức tưởng tri của người phàm phu không chỉ dừng lại ở cái phần nhận thức địa đại, đối chiếu so sánh với tự ngã, xem tự ngã của mình là chính địa đại, là ở trong địa đại, ở ngoài địa đại, hay là thuộc về sở hữu của mình. Tức là tất cả những cái hình thức địa đại là gì? Là những cái chắc rắn, quyển sách, cây viết, cây ly, cây bàn, tất cả các sự vật thuộc về vật lý đều thuộc về địa đại. Và địa đại là một cái bộ phận rất quan trọng để cấu thành cái thân thể của con người, cái thân vật lý. Và địa đại cũng chính là một bộ phận quan trọng hình thành lên thế giới vật chất, mà có nhiều chủ nghĩa Phật thuyết cho rằng vật chất là khởi nguyên của vũ trụ, đối lập lại với học thuyết hay là chủ nghĩa duy tâm. Trong đạo Phật không chấp nhận duy tâm mà cũng không chấp nhận duy Phật. Cái gì mà cho rằng đó là nguyên nhân khởi thủy và đầu tiên, cái đó Đức Phật đều cho rằng đó là một nhận thức tưởng tri và sai lầm. Bởi vì theo Ngài, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này được hình thành, được phát triển, rồi đến một cái giai đoạn nào đó nó được hủy diệt để hình thành lên một cái khác, dựa vào rất nhiều yếu tố, điều kiện, môi trường xung quanh. Cái đó trong nhà Phật được gọi là lưới duyên thể, tức là sự tương tác, tương tuột của mọi sự vật hiện tượng. Nếu chúng ta cho rằng tâm là khởi nguyên hoặc là vật chất là khởi nguyên thì chúng ta vi phạm vào cái nguyên lý mà Đức Phật khẳng định rằng trong cuộc đời này không có nguyên nhân đầu tiên. Bài kinh này hơi khó nên chúng ta chịu khó lưu ý. Ngoài cái nhận thức tưởng tri về địa đại, Đức Phật còn khẳng định những cái tưởng tri tương tự liên hệ đến thủy đại, đó là chất lỏng hay là nước, một bộ phận rất quan trọng của thế giới vật chất. Nếu thiếu nó, con người không tồn tại được. Người ta có thể nhịn ăn một tháng, hai tháng, nhưng mà nhịn uống nước khoảng chừng một tuần là chết, nếu như không có khả năng thiền định duy trì sự sống bằng cái dược phẩm của thiền thì người ta sẽ không thể nào tồn tại được. Và nếu như không có chất lỏng hay là nước thì tất cả thế giới vật chất này, từ địa cầu của mình cho đến các thiên thể, các hành tinh xung quanh đều tan rã, bởi vì không có cái chất liệu để nối kết. Ngoài ra, phàm phu còn liên tưởng hay là tưởng tri đến hỏa, tức là cái nhiệt lượng trong cơ thể, hay là nhiệt độ ở bên ngoài không khí, hay là cái hơi ấm, hay là cái nguồn xung lực, cái mà duy trì cái sức sống của từng con người, của các loài động vật và của các loài thực vật nói chung. Rồi bên cạnh đó còn liên hệ đến sự tưởng tri về gió hay là sự vận hành của không khí. Tức là bốn yếu tố được gọi là bốn đại, vì tính chất phổ biến phổ quát của nó trong mọi sự vật cho nên gọi là đại. Bốn yếu tố này thường là cái cơ sở làm cho con người tưởng rằng nó chính là cái tự ngã của mình. Ở đây cái tưởng tri căn bản nhất đó là người phàm cho rằng bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa của thân thể vật lý được đẳng thức hóa là tương đồng với cái nhận thức tâm lý. Mà trong khi đó Đức Phật khẳng định rằng hai cái này không phải là một, nhưng mà không thể nào tách rời nhau để tồn tại trong một con người hay là trong các loài động vật. Con người và các loài động vật phải có hai yếu tố để hình thành, đó là vật lý, nó thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tứ chi, vân vân. Rồi cái nhận thức, cái dòng chảy của tâm thức, nó thuộc về cái phần tâm lý. Mà nếu thiếu đi cái phần vật lý của thân này thì cái dòng chảy của tâm nó không tồn tại. Giống như là nếu như không có cái bóng đèn thì cái nguồn điện năng được thể hiện qua dạng thức là quang năng không thể nào tồn tại. Dù nó có nhưng mà nó không xuất hiện. Thì cũng vậy, cái tâm thức con người không thể nào xuất hiện ngoài cái thân vật lý này, ngoài trừ trong trường hợp đó là trong giai đoạn vừa mới qua đời rồi chờ một cái cơ hội được tái sanh ở trong một cái cảnh giới mới với một hình thức chúng sanh mới. Thì cái phần này chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài kinh nói về vấn đề này trong kinh bộ. Ngoài ra hàng phàm phu còn tưởng tri đến 20 cái đối tượng khác nhau. Rồi do vì thái độ nhận thức sai lầm để dẫn đến cái phản ứng chớp mắt cho rằng tất cả các cái
có lẽ quý vị hoan hỷ chịu nực một chút xíu, có lẽ lần sau mỗi người nên mang theo một cây quạt phong hờ để thôi mình tưởng tri cái không gian này trở thành một cái gì đó rất là khó chịu, phải không? Thì 20 đối tượng được kinh mô tả như là cái cơ sở nhận thức tưởng tri của người phàm phu. Đó là chúng sinh, tức là chỉ cho tất cả các loài động vật có tình thức và ngay cả các loài thực vật vô tình. Rồi đến là chư thiên, là chỉ cho các chúng sinh ở các cõi trời thuộc về dục giới. Rồi phạm thiên, tức là một vị được văn hóa và tôn giáo Ấn Độ quan niệm như là đấng sáng tạo ra thế giới và vũ trụ. Hoặc là sanh chủ, tức là Bajapati, cái người mà đã tung thỉnh Đức Phật, tuyên bố chánh pháp sau khi ngài vừa thành đạo vô thượng bồ đề dưới cây bồ đề, vân vân. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái đối tượng nhận thức của tưởng tri nó rất là nhiều, mà kinh nêu ra căn bản là 24 loại khác nhau. Ở trong bài tóm tắt thì chúng tôi đã có nêu ra với vị đọc thêm về nội dung của các cái đối tượng đó. Riêng về cái phần các khái niệm đồng nhất tất cả niết bàn là ba khái niệm mà khó hiểu, cho nên chúng tôi xin phân tích một chút xíu. Đồng nhất là một cái quan niệm cho rằng sự vật đó duy trì cái bản chất và tính chất của nó, tức là tính thống nhất, là tính đồng nhất, trải qua một cái chiều dài thời gian và trong nhiều bối cảnh không gian khác nhau. Và đây là cái thái độ nhận thức dẫn đến cái học thuyết gọi là nhất nguyên luận, cho rằng vũ trụ này được bất biến, không thay đổi, và có một nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân đó chính là khể thị của vũ trụ. Và khể thị của vũ trụ không ai khác hơn là Thượng Đế, hay là Phạm Thiên, hay là Đấng A-La, hay là Đấng Tạo Hóa, vân vân. Quan điểm về đồng nhất là một trong những loại tưởng tri quan trọng mà Đức Phật cho rằng làm cho con người trở nên lệ thuộc và mất đi cái khả năng phấn đấu vươn lên trong cuộc đời. Khi mà mình nghĩ rằng trong cuộc đời này có một sự an bài của một nhân vật nào đó thì nó trở thành một cái định mệnh, và do đó tất cả những nỗ lực về phương diện đạo đức và nhận thức trở nên vô nghĩa. Do đó nó rất có hại cho cái tiến trình nhận thức cũng như là cái hành vi đạo đức của nhân loại nói chung. Khái niệm tất cả diễn tả cho cái tính phổ quát hay là tính phổ biến. Nhận thức về tính chất phổ quát hay là phổ biến trong mọi sự vật hiện tượng
là cơ sở nền tảng dẫn đến một học thuyết mà trong triết học gọi là phiến thần luận. Có nghĩa là thần hay là thượng đế có mặt ở trong mọi sự vật và hiện tượng, và từ đó nó dẫn thể ra một cái học thuyết thứ hai, đó là đa thần luận. Trong đạo Phật không khẳng định và không chấp nhận cái quan niệm như vậy, bởi vì đời sống của con người, của các loài động vật, nó lệ thuộc vào cái quy luật mà kinh gọi là quy luật nhân quả, dựa trên hành vi tương tác đạo đức. Nó hoàn toàn không liên hệ đến các vị thần linh. Cái thứ hai là cái vũ trụ này nó được hình thành, tồn tại, phát triển, rồi các sao, tức là các hành tinh bị hủy diệt mà chúng ta thường gọi là sao băng, nó được diễn ra theo một quy luật vật lý của nó, không ai tác động. Cho nên cho rằng sự hiện hữu của thần linh có mặt trong mọi sự hiện tượng là một quan niệm sai lầm, mà tác hại của nó về phương diện nhận thức cũng không thua kém gì cái quan niệm đồng nhất ở bên trên. Một cái dẫn đến nhất nguyên luận, tức là nhất thần giáo. Một cái phiến thần luận tạo nền tảng cho đa thần luận, cho rằng thần linh quyết định vận mệnh của con người. Cho nên người ta đã làm thần sông, thần biển, thần cây, thần đất, thần núi, thần đá, thậm chí thần tài, ông táo, tức nghĩa là thần ở trong nhà bếp. Gần như là mọi hoạt động con người được các vị thần linh này quản lý và chi phối. Nhưng mà thực ra không có ai chi phối, không ai quản lý chúng ta, mà chính con người chi phối thông qua thái độ nhận thức, hoặc là tưởng tri, hoặc là thắng tri. Một khái niệm dễ dàng dẫn tới sự hiểu lầm trong bài kinh này thì đó là khái niệm niết bàn. Ở trong nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ, Nirvana hay là Nibbana là một khái niệm được hiểu nôm na đó là cái trạng thái hạnh phúc. Và hạnh phúc này được đặt trên nền tảng của các giác quan. Ví dụ khi chúng ta đang từ sa mạc trở về, uống được một cốc nước, hoặc là đang trời nóng được như thế này, có được cây quạt xanh sạch, mát vô cùng, thì cái đó người Ấn Độ gọi là Nirvana hay là Nibbana. Còn gì sướng hơn cho bạn? Và đối với đời sống của những người tại gia thì hôn nhân, hạnh phúc các giác quan hay là cái hạnh phúc của dục dục được gọi là Nirvana, tức là Niết Bàn. Nó rất là tầm thường, nhưng mà nó cũng rất là gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và do đó tất cả những hạnh phúc này nó rất là trông trên, bởi vì nó thuộc về điều kiện hóa. Nếu như không có quạt tại đây thì rõ ràng cái mát đó không có. Và cái Nirvana, cái Niết Bàn về cái mát đó chúng ta không cảm nhận được. Không có cốc nước này có thể bị sát cái cổ. Cho nên cái hạnh phúc mà nói thoải mái không bị sát cổ nó cũng không xuất hiện, nếu như điều kiện về cốc nước này không có. Cho nên nó hoàn toàn khác với khái niệm Niết Bàn theo quan điểm của đạo Phật. Sẵn đây chúng tôi nói thêm một điểm là trong quá trình mà Đức Phật thuyết pháp giảng kinh, những khái niệm dân gian ở trong cái nền văn hóa và tôn giáo Ấn Độ Đức Phật vẫn sử dụng, nhưng mà sử dụng với một nội dung khác. Cái đó trong văn học Việt Nam người ta gọi là hiện tượng bầu cũ rượu mới. Cái điều quan trọng, còn cái danh nghĩa, cái danh xưng không quan trọng. Là một nhân vật như chúng tôi, quý vị có thể gọi là thầy Nhật Từ, có thể gọi là ông Từ, có thể gọi là tên ngoài đời, có thể gọi là bằng anh, thậm chí bằng chú hay là bằng cái gì cũng được. Nhưng nó chỉ là mô tả cho một con người đang ngồi đây thôi. Chứ cái sự mặc ước về mô tả danh xưng theo đạo Phật không quan trọng. Nó chỉ là cái cách để con người thông tin liên lạc, biết với nhau trong cuộc đời. Không khéo thì chính các cái chủ nghĩa học thuyết dựa trên nền tảng của danh xưng hay là chủ nghĩa gọi là hình thức, nó trói buộc chúng ta trong cuộc đời. Ví dụ mình là một vị mà có quyền chức, đi tới đâu mà ta không giới thiệu, mình cảm thấy là bức xúc, khó chịu, cảm thấy bị xúc phạm. Thì như vậy cái địa vị trong trường hợp này, thông qua cái tưởng tri cho rằng cái địa vị đó là bản ngã của mình, là chính tự ngã của mình, mình ở trong cái đó, thì cái đó nó làm cho mình khổ đau. Cho nên gọi mình bằng gì không quan trọng. Thậm chí những cái thái độ gọi một cách gay gắt, không có thiện cảm hay là khỉ nhổ, nhục mạ, nó vẫn không đá động gì đến được cái bản chất của con người nằm trong cái vỏ của những khái niệm xuyên tạc đó, không liên hệ gì cả. Cho nên với một cái thái độ nhận thức này thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình nó rất là thông dong, thoải mái. Những cái lời phê bình hay là những cái cách nói, lối ứng xử không có thiện cảm đối với mình nó không bao giờ làm cho mình buồn, đau. Và ngược lại, nó giúp cho mình hiểu được rõ được bản chất của cuộc đời. Cái mà nhân gian thường gọi là nhân tình thế thái. Lúc mình có quyền chức thì người ta nhìn mình với một góc độ khác. Lúc mình hết quyền chức thì người ta nhìn mình đến với mình bằng một thái độ khác.
Có thể dựa vào suy luận, vào quy nạp, vào tổng hợp ba cái cách thức mà cái nền logic học phương Tây hay triết học phương Tây cho rằng nó là cơ sở của nhận thức. Từ thái độ suy luận, quy nạp, tổng hợp, nó phát hiện hay là nó xuất hiện hai khuynh hướng. Một là đúng, hai là sai lầm. Tức là có nhiều suy luận làm cho con người xa rời bản chất của cuộc sống, có những cái suy luận làm cho con người gắn liền với cuộc sống. Tương tự cho trường hợp quy nạp, ví dụ trong tục ngữ Việt Nam có nói là nhà giàu có nơi, mía sâu có mắt, thì đây là một cái câu răn nhắc chúng ta không nên rơi vào trạng thái quy nạp dân gian, tức là quy nạp quơ đủ cả nắm. Tức là mình thấy một người nào đó sai lầm, mà người đó nếu là một người Việt Nam, ví dụ như là trong những năm đầu sau năm 75, người Việt Nam vượt biên sang hải ngoại, có nhiều người nghèo khổ quá đã sống bằng cái nghề móc túi. Cho nên khi họ bắt được, họ có ấn tượng xấu với người Việt Nam và viết một câu là hãy coi chừng người Việt Nam. Thì cái đây là một cái loại quy nạp gọi là cảm tính. Đâu phải người Việt Nam nào cũng xấu như vậy, thậm chí có nhiều Việt Nam chẳng những không móc túi người ta mà còn bố thí giúp đỡ người khác lâm cảnh nghèo nàn, mặc dù mình không có giàu có gì cả. Cho nên trong bản chất mọi con người tốt và xấu tự nó xác định, không phải là do vì mang hình ảnh của người Việt Nam nó trở thành xấu, hoặc là do vì mang hình ảnh của người phương Tây nó trở thành tốt. Tốt và xấu nó lệ thuộc vào thái độ nhận thức của từng con người cụ thể. Cho nên cái quy nạp đôi lúc nó tạo ra một cái khả năng sai lầm rất là lớn. Và nếu không khéo, sự sai lầm này nó dẫn tới những cái tác hại rất là nghiêm trọng trong cuộc đời. Chúng ta thấy là cái cách thức mô tả của bản kinh về thái độ nhận thức tưởng tri, nó theo bốn cấu trúc. Chúng tôi tạm dùng cái tên là cấu trúc nhận thức hay khó hiểu. Cái mô hình của cấu trúc này nó là tự ngã là A, tự ngã ở trong A, tự ngã ở ngoài A, hoặc tất cả A thuộc về sở hữu của tự ngã. A ở đây là một cái khái niệm để chỉ chung cho một đối tượng nhận thức nào đó, có thể là đất, nước, gió, lửa, con người, hay là mọi sự vật hiện tượng, bất cứ cái gì mà chúng ta có thể hình dung được, thậm chí ngay cả những thứ mà chúng ta chỉ tưởng tượng được. Mà cái khổ đau của nhân loại nói chung là do vì chúng ta tưởng tượng quá mức những cái mà nó không đúng với sự thật. Chúng ta suy luận quá mức những cái mà không cần phải suy luận. Chúng ta dự đoán quá mức những cái mà không cần thiết. Chứ bản chất của suy luận, của quy nạp, của tổng hợp, của nhận thức vân vân, bản chất đó không có tốt và xấu. Nhưng mà nếu như sai lầm nó trở thành xấu, nếu như đúng thì trở thành tốt. Thái độ nhận thức là tự ngã là A, nó sẽ kéo theo cái thái độ ngã mạn công cao. Ta là thế này, ta là thế kia, ta là nhân vật quan trọng, chỉ có ta mới làm được việc này, còn người khác làm không được. Và thái độ tự hào đó, nó làm cho con người thay vì thông qua những công việc mình làm được, mình trở thành một con người đóng góp rất nhiều cho cái sự nghiệp và công trình đó, nhưng ngược lại nó làm cho mình trở nên tầm thường hơn. Trong kinh điển thường mô tả thái độ tự mãn ta là giống như là một cốc nước đầy, và chẳng những thế còn đầy thêm một cái nắp ở bên trên. Và cái gì mà có đầy nắp lại thì dù chúng ta có lấy một cái bình thủy hay là một cái tách trà, xin lỗi, một cái ấm trà chế vào, nó cũng không bao giờ có được cái chức năng hay là khả năng tiếp nhận những giọt nước. Tự ngã là ai dẫn đến cái thái độ ngã mạn cống cao là một cái rất nguy hiểm trong cuộc sống. Nó làm cho những người xung quanh mình xa lánh mình. Một trong những thái độ để đối trị lệ với cái tính cách này, trong nhân gian Việt Nam có một câu rất hay, đó là không có mợ chợ cũng đông. Tức là mình phải quan niệm rằng mình chỉ là một hạt cát trong nhiều hạt cát của sa mạc, mình chỉ là một viên gạch trong rất nhiều viên gạch của một ngôi nhà, mình chỉ là một cái viên đá xanh trong rất nhiều viên đá xanh tạo nên con đường đi, hoặc là mình chỉ là một mắt xích của nhiều mắt xích trong một cái đồng hồ. Quan niệm như vậy thì những thành công của mình không tạo ra một thái độ ỷ lại, cống cao, khinh thường người khác. Mặc dầu là dân gian Việt Nam nhưng mà nó rất là đạo Phật. Cái thái độ tưởng tri theo cấu trúc gọi là tự ngã trong A hay là tự ngã ngoài A, nó sẽ kéo theo một thái độ ứng xử mà đạo Phật thường gọi là chấp một cái gì đó thường còn. Trong A thì dẫn đến cái thường còn, ngoài A là dẫn đến cái gọi là chấm dứt một cách vĩnh viễn. Nhiều tôn giáo, nhiều học thuyết, nhiều chủ nghĩa cho rằng cái gì đã có mặt thì có mặt một cách vĩnh viễn, bất biến. Vai trò vị trí xã hội của con người nào đó theo chủ nghĩa giai cấp quan độ là cha truyền con nói từ thế hệ này sang thế hệ kia, con người không bao giờ thay đổi được. Thì cái đó người ta gọi là thường kiến, tức là một loại tưởng tri cho rằng tất cả mọi sự vật không thể nào thay đổi như nó đã được ấn định bởi Thượng Đế. Còn đoạn kiến là một thái độ tưởng tri đối lập, cho rằng sau khi con người qua đời, sự sống này vĩnh viễn chấm dứt. Hoặc là những gì mà chúng ta đóng góp trong cuộc đời cho xã hội, cho nhân quần, mặc dầu không ai biết đến, không có một cái kết quả đạo đức nào đó trong tương lai, dầu là gần hay là xa, dầu là nhanh hay là muộn, thì quan niệm đó được gọi là đoạn kiến, cho rằng chết là hết hay là hành vi tạo tác không có hệ quả của nó. Trong khi đó thái độ hay là cái cấu trúc nhận thức a hay là sự vật hiện tượng là tự ngã của ta, tức là sở hữu của mình, nó sẽ dẫn đến thái độ tham đắm. Tại sao chúng ta tham chấp? Bởi vì chúng ta quan niệm rằng nó là của mình, cho nên mình phải có thái độ giữ gìn nó, bảo vệ nó. Và ai đụng đến nó là đụng đến mình, mà đụng đến mình có nghĩa là đụng đến bản ngã. Và thái độ thứ tư đó là tưởng tri tất cả những cái khác thuộc về ta, nhất là những gì mà do bàn tay ta tạo dựng lên. Cái đó đó nó dễ dẫn đến thái độ chấp mắc vướng lắm. Một bàn tay, nếu chúng ta cầm một cái nắp chai thì cái tác dụng bàn tay này sẽ không còn nữa, bởi vì chúng ta đang chấp cái nắp. Và nếu như ta bỏ cái nắp này xuống, không cầm cái gì nữa, thì cái hoạt dụng là cái công năng của bàn tay này nó sẽ đa dạng. Cầm vật này cũng được, hoặc là diễn đạt, giơ tới giơ lui, hay là mô tả bằng ngôn ngữ thân thể cũng được. Chẳng hạn như cách thức mà các vị gọi là nhạc trưởng đã làm ở trên sân khấu, và dựa vào hình ảnh đó, nó tạo ra một ngôn ngữ mặc ước ở trong nhạc, rằng tất cả những người đó phải biểu diễn như thế nào, vân vân. Cho nên cái công năng, cái công dụng của nó đó, nó đa dạng. Chấp vào một cái gì đó sẽ làm mất công năng của cái đó. Bám vào một cái nào đó thì chúng ta có khả năng mất tất cả. Cho nên khi làm Phật sự thì nhà Phật dạy chúng ta là làm với một thái độ vô ngã, không ỷ công, không cậy sức của mình, làm hết lòng. Dù người ta có hiểu được mình không, hiểu không quan trọng. Dù người ta có biết mình đóng góp, không biết mình đóng góp không quan trọng. Bởi vì Đức Phật khẳng định rằng mỗi hành vi nó sẽ có kéo theo một cái phản ứng đạo đức từ quyết định lấy nó. Dầu người ta biết không biết, nó vẫn diễn ra. Dầu người ta muốn hay không muốn, nó vẫn phải như vậy là như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ nêu ra 4 trường hợp cụ thể để minh họa cho cái thái độ nhận thức tưởng tri nó làm cho con người khổ đau. Thứ nhất là cái tưởng tri từ cái con mắt, tức là do chúng ta nhìn mà nhìn sai lầm, cho nên dẫn đến cái tưởng tượng sai, và tưởng tượng đó dẫn đến chấp mắt, và chấp mắt này tạo ra sự khổ đau, cái rắc rối giữa mình và người khác. Trong một cái bệnh viện tâm thần, có một bệnh nhân hễ nhìn thấy con thằng lằn là sợ. Mà có lẽ trong đây một số vị mà nữ có lẽ cũng có cái bệnh đó, dù mình không có tâm thần. Trên bản chất á, thì các con thằng lằn nhìn thấy con người á, chúng quan niệm rằng chúng đang đối diện trước một cái vật khổng lồ, có một sức đe dọa đến mạng sống của chúng. Nó quắt đuôi, nó bỏ chạy, nó trốn, nó sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà cái người mà có cái thái độ sợ cái con sằng lằn đó, mỗi lần gặp đến nó là sợ à. Có nhiều người mà thậm chí là võ sĩ, nhìn thấy con sâu rợn rợn người liền. Thì một hôm nọ bác sĩ dạy người bệnh nhân này một cái câu người ta gọi là câu ám thị, tự kỷ ám thị, tức là nạp vào trong nhận thức của mình một tín hiệu, và tín hiệu này nó sẽ đưa bộ não này điều khiển một cách tự động. Khi mà cái công lực của nó thật sự là nó hiện hữu trong con người của mình. Đây là cái cách thức mà người ta đã trị bệnh cho những người mất ngủ, làm rất có hiệu quả. Ví dụ ai mất ngủ ban đêm, chỉ cần gọi là đưa vào một cái thông tin: tôi ngủ ngon giấc, tôi ngủ nhẹ nhàng, tôi dễ ngủ, lặp tới lặp lui nhiều lần như vậy, thì tự động cái hệ thần kinh trung ương nó sẽ tiếp thu cái lệnh này nó khiển cho các cái thần kinh tứ chi giác quan, làm cho cái nhận thức con người về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý á, nó giảm xuống từ từ và đi vào giấc ngủ. Thì ông bác sĩ này mới dạy bệnh nhân đó là: tôi là người, có thằng lằn sợ tôi không sợ con thằn lằn, tôi có thể giết chết được con thằn lằn. Cứ lặp đi một câu lại, một câu nói đó mà thôi. Rồi bệnh nhân này lập tới lập lui khoảng chừng một tháng, cảm thấy rất là phấn chấn, cái nỗi sợ hãi về con thằn lằn không còn nữa. Và tới trình diện bác sĩ trị bệnh mình: thưa bác sĩ, con đã làm bệnh, thôi xin bác sĩ cho con xuất viện. Bác sĩ mừng lắm, mời thân nhân đến. Và trước khi cho xuất viện thì bác sĩ thử một chiêu, coi võ công của anh ta có thật sự là thắng được con thằn lằn hay không. Bác sĩ bỏ ra không những là một con mà 10 con thằn lằn. Anh ta nhìn anh ta trợ mắt, và trong đầu của anh ta nghĩ tới đây là những cái con vật mà đang tấn công mình, đang giết mình, cho anh ta bỏ mà chạy một cách chó chết. Bác sĩ chạy theo, thân nhân chạy theo, nói rằng nó chỉ là con thằn lằn, nó không thể nào cắn ông. Rồi anh ta chạy đến một quãng, mệt quá ngừng lại, nhìn thấy không còn thằn lằn nào hết. Anh ta cười, anh ta nói một câu rất đơn giản: con hiểu được điều đó bác sĩ, nhưng mà làm thế nào để con thằn lằn hiểu được rằng nó không thể cắn con. Thì đây là một cái loại tưởng tri sai lầm thuộc về cái sở kiến, tức là những gì mà chúng ta thấy. Thế đó là trong trường hợp chúng ta thấy đây là một người bệnh tâm thần. Nhưng mà cái tưởng tri mà Đức Phật nói đó, nó không chỉ đơn thuần là dành cho người tâm thần đâu. Về con mắt đó, chúng ta thấy sai lầm rất là nhiều. Ví dụ trong cuộc sống gia đình, nếu như ông chồng là một người gọi là ghen, cô máu gọi là quặng thư, ra đường mà thấy cô vợ của mình đi với một anh chàng nào khác là có thể nổi máu xông thiên ba đình lên, nguy hiểm liền. Trong khi đó đi với nhau không nhất thiết là thương nhau mới đi với nhau, nhiều khi người ta có công tác làm việc chung hoặc là liên hệ đến một sự việc nào đó cần phải đi chung để đến một cái chỗ nào đó làm công việc gì. Nhưng mà cái người mà ghen do nhìn thấy cái cảnh tượng cái người mình thương yêu đang đi với người khác không chịu được, cho nên có thể có phản ứng rất nguy hiểm. Cái phản ứng ghen trong trường hợp thấy bằng con mắt thông qua thái độ nhận thức tưởng tri không chỉ con người mới có mà thân linh Ấn Độ cũng có. Quý vị chắc có lẽ đã biết đến một cái vị thần voi ở trong Ấn Độ giáo, một vị thần biểu tượng cho một người nam lý tưởng, một người chồng lý tưởng, một người con lý tưởng. Tức là đó là một người nam mà không có chỗ nào mà chúng ta có thể chê vào đâu được. Cái sự tích về vị thần voi này rất là hay trong trường hợp minh họa về tưởng tri về cái thấy. Tức là hai vợ chồng thần nhà nọ thương nhau dữ lắm và có với nhau một đứa con, tức là thằng con. Rồi vì thằng con này do vì binh biến cho nên bị thất lạc. Hai vợ chồng thương nhưng mà không cách nào để mà tìm được con của mình. Mười mấy năm sau, trong lúc mà ông thần chồng đi làm công việc ở nhà vị thần vợ đang tắm, rồi đứa con bị thất lạc đó đó mới tìm kiếm hỏi các thần linh khác quan trọng hơn, chỉ đường mách bảo, cho nên là vị thằng con đó đã trở về đúng ngay cái nhà của thằng cha và thằng mẹ của mình, gõ cửa. Lúc đó bà vợ, tức là bà mẹ đang tắm, mừng quá nghe được cái giọng nói mà người nữ thường có một cái linh tính lớn lắm, bén lắm, dầu xa cách con mình mười mấy năm không gặp, không nghe lời nói, nhưng mà nghe được cái giọng nói của nó, dầu đã lớn rồi nhưng mà vẫn cảm nhận đây là một cái giọng nói rất là thân quen, chắc chắn nó chính là con ruột của mình. Cho nên bà mừng quá đến độ quên mang mặc áo vào, chạy ra mở cửa ra, nhìn thấy con ôm con vào lòng khóc một cách tức tưởi. trong cái nỗi đau khổ con người cũng rơi nước mắt, và trong cái hạnh phúc cùng cực con người cũng rơi nước mắt. Cho nước mắt chưa chắc là khổ và hạnh phúc, tùy trường hợp mà để thành khổ hạnh phúc. Bác hạnh thai ngay lúc đó, ông chồng trở về, mở cửa ra nhìn thấy vợ của mình đang mặc áo không khí và ôm một người nam khác rất là bảnh trai trong lòng. Còn gì tức cho bằng, cho nên lấy con dao chặt đứt đầu anh ta, chặt đứt lên, rồi muốn giết luôn bà vợ của mình. Bà vợ sợ quá mà nói xin ông hãy chờ tôi nói đã, khoan khoan, nói tôi nói xong rồi, ông giết vẫn chưa muộn mà. Đây là đứa con của mình, ông nhớ không, lúc mà chúng ta thất lạc nó thì trên người nó có một cái dấu hiệu mà chúng ta đã làm trong lúc loạn lạc, trên cánh tay nó vẫn còn dấu hiệu đó, cho nên tôi tin chắc rằng đây là con ruột của mình. Chúng ta nhìn vào thấy rõ ràng đây là dấu hiệu mà chính ông đã làm. Khổ đau vô cùng. Mà ông ta vì là một thần linh cho nên chạy ra ngoài đường tìm một cái đầu khác để cắn vào. Tìm ngoài ông thấy, thấy con rồi, con voi đi ngang qua, cho nên ông ta mới chặt đầu con voi, đem đầu con voi gắn vào đầu, gắn vào cái thân của con ông ta. Cho nên con ông ta đã hoàn sinh trở lại. Cái câu chuyện nó như thế đó, tức là sau khi mà hoàn sinh thì vị thần voi này hoàn toàn không giận cha, mà còn gọi là khóc mừng đã được hồi tụ với cha mẹ của mình. Rồi từ đó tất cả những công việc trong gia đình đó đều do vị thần voi này làm. Cho nên biểu tượng của thần voi là biểu tượng của một người con lý tưởng, một người nam lý tưởng. Chúng ta thấy câu chuyện này cho thấy là thần linh cũng ghen nữa, huống hồ con người. Cái này ở trong luật pháp ta thường gọi là tình ngay lý gian. Có những chuyện chúng ta không làm, nhưng mà có thể do người khác hại, người ta gài những cái cách thức nào đó để làm cho người khác chứng kiến mà nghĩ rằng ta chính là thủ phạm, mà thực tế ta không có làm gì cả. Rồi làm sao đối chối? Mà luật pháp là dựa trên những cái mà người ta có thể kiểm chứng được, nhìn thấy được, tai nghe được. Cái đó gọi là bằng chứng. Cho nên nếu chúng ta sống bằng một thái độ tưởng tri của nhận thức con mắt, và mình bỏ quên đi cái thái độ phán đoán đúng đắn mà Đức Phật gọi là phán đoán tuệ giác, trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối, nguy hiểm lắm. Kẻ thù của chúng ta có thể lợi dụng cái sự nóng nảy, cái sự ghen tuông, hay là cái thái độ mà không thể chấp nhận những tình trạng đó xảy ra để mà hãm hại và ly giải chúng ta với một người khác. Bây giờ chúng ta qua đến cái tưởng tri thông qua cái lỗ tai, có nghĩa là tưởng tri về cái nghe. Có lẽ là ai cũng biết về nhân vật Tào Tháo, phải không ạ? Một nhân vật thông minh tuyệt vời, tài năng tuyệt vời, nhưng mà cái thông minh và tài năng đó phục vụ cho cái ác, cho nên người ta gọi ông là một tay giang hùng, ai cũng sợ. Dương Đông kích Tây, đánh gọi là dẹp Nam thắng Bắc, mưu mô xảo quyệt làm cho bao nhiêu gọi là quốc gia trong gọi là liên bang Trung Quốc ngày trước phải điêu đứng. Và ông ta nổi tiếng là đa nghi, mà đa nghi theo kinh này chính là một loại nhận thức tưởng tri. Cái thời gian mà ông ta còn là lưu lạc, chưa gọi là thống lĩnh một binh hùng, ông ta đi thăm một cái gia đình người bạn tên là Vương Sa. Thì hai vợ chồng này rất là mến phục cái tài của Tào Tháo, cho nên là tìm cách để chiêu đãi. Ông ta về đến đây là mệt quá rồi, cho nên ngã lăn ra mà ngủ. Ông chồng thì bảo bà vợ rằng thôi bà làm một cái món nào đó đỏ để đãi Tào Tháo, còn tôi đi mua rượu về để mà mừng cái cảnh hội ngộ sau nhiều năm không gặp mặt nhau. Thì vào cái chuồng heo nó có nhiều con lớn con nhỏ, thì những người giúp việc trong gia đình mới hỏi với bà chủ giết con nào. Bà nói thôi giết cái con lớn nhất đi để mà đãi. Nhưng mà ông ngủ mơ mơ màng màng nghe chữ sát sát là giết. Ông ta nghĩ rằng là bà này mưu đồ giết chết mình trong lúc mình đang nằm ngủ. Cho nên Tào Tháo rút gươm ra chặt đứt đầu bà ta, rồi giết luôn mấy người làm trong nhà, lên ngựa vội vàng bỏ đi. Thì trên đường đi ra làng thì thấy ông chồng đang trở về, rất là hân hoan mà trên vai mang một bầu rượu rất là ngon. Tào Tháo mới nhận ra được rằng cái từ mà sát đó có nghĩa là giết các loài vật để mà đãi mình, chứ không phải là giết mình. Lỡ rồi, nhưng mà nếu như mà để trong này sống đó, thì sau này là cái tông tích của mình rất nguy hiểm, bởi vì mình giết vợ ổng. Cho nên thà giết lầm, cho nên ông ta lấy dao giết chết luôn ông chồng là bạn thân của mình rồi đi. Câu chuyện này thấy rằng là thái độ và cách ứng xử của Tào Tháo dựa trên tưởng tri của cái nghe rất là độc ác. Và từ đó trong dân gian hay là trong giang hồ Trung Hoa hay trong võ lâm Trung Hoa, người ta có một thành ngữ: thà là nghi giết lầm chứ không thể tha lầm, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Đó là những câu nói của Tào Tháo. Cái tưởng tri đó nguy hiểm lắm. Đức Phật dạy tất cả những người Phật tử luôn luôn phòng hộ sáu căn, mà trong đó là phòng hộ cái lỗ tai. Cái lỗ tai có gì đâu phòng hộ, nó nằm trên thân thể mình, đâu có mắc đi đâu, mà cũng đâu ai lấy nó làm gì đâu phòng hộ. Nhưng mà Đức Phật đã phòng hộ có nghĩa là mình cần phải biết chọn lọc cái gì cần nghe, cái gì nên nghe, cái gì nghe rồi bỏ, nghe rồi giống như không biết gì cả. Có như vậy thì mình mới không khổ đau trong cuộc đời. Trong các mối quan hệ xã hội, rõ ràng chúng ta có rất nhiều người không thích mình. Do gì? Có thể là mình làm được công việc mà người khác không làm được, hoặc là do vì mình đẹp hơn người khác, mình thành công hơn người khác, mình rộng lượng người khác, cho nên người khác ganh, người khác ghét. Và khi ganh và ghét thì người ta muốn hại mình. Mà cái vũ khí để hại người khác đó là vũ khí của miệng lưỡi. Có nhiều người thành công trong cuộc đời bằng ba tắc lưỡi thôi. Đi xin tiền người khác, mà người không có tiền mà nói chút xíu kia siêu lòng bỏ tiền ra trên. Hoặc là những người mà ngày nay ta gọi là có buồn có ngải đó, họ dùng cái cách nói nào đó, ai có vàng rồng thì nó bỏ ra hết trên. Thì cái đó là gì? Do vì chúng ta bị sai lầm của nhận thức tưởng tri về lỗ tai. Do đó Đức Phật nói rằng một người làm chủ được lỗ tai, tức là làm chủ những gì mà chúng ta nên nghe và không nghe, người đó có khả năng trở thành thánh nhân. Cho nên khái niệm phàm phu vô văn, tức là cái người phàm không nghe, không học được chân lý bậc thánh là chỗ này. Vì ngày xưa chân lý được thể hiện thông qua con đường duy nhất là ông thầy nói ra những lời dạy, và chúng ta học bằng cái lỗ tai để nghe, để lắng nghe. Cái từ sutta ở trong tiếng Pali Sanskrit hay là sutra, nó bắt nguồn từ cái từ tên là sut, có nghĩa là nghe. Tức là kinh là dựa trên cái lời nghe chúng ta đã ghi chép lại. Thì cái nghe rất quan trọng. Và trong đạo Phật đưa ra một cái phương pháp tu, đó là văn tư tu. Tu là cái sau cùng. Cái tu này bắt nguồn từ cái nghe chánh pháp, nghe những lời giảng dạy, nghe kinh điển, vân vân. Nhưng mà nghe không phải một cách mù quáng, hay là nghe bằng một thái độ tưởng tri, mà nghe bằng một thái độ tư duy đúng đắn, đó là tư. Nó quan trọng lắm. Còn chúng ta nghe giảng, chúng ta nghe những người bạn hữu, chúng ta nghe người này người đó nói mà không có gọi là thái độ phân định, đánh giá, nhận xét rồi tin, thì Đức Phật nói chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái gọi là mê tín dị đoan, rất nguy hiểm cho cuộc đời. Về cái trường hợp thứ ba, đó là cái sở giác, tức là cái mà mình cảm nhận được thông qua sự tiếp xúc của thân thể. Có một người gọi là bị bệnh tưởng rất là nặng, bà ta rất là giàu, bà ta gọi là đi mổ một bác sĩ nổi tiếng, Nhưng mà về rồi cái vết thương đó nó không lành, nó làm cho bà nhức nhói, mũ nó lỡ. Cho nên bà có cảm giác rằng hình như còn một cái vật gì đó mà vị bác sĩ đã để quên. Cho nên là tìm mọi cách là đi mổ lần thứ hai. Và dĩ nhiên là không thể nào đến cái vị bác sĩ mổ cho bà lần đầu. Đến vị bác sĩ thứ hai, nhìn vào vết thương, vị bác sĩ này đã biết rằng chẳng hề có một cái gì dư lại trong cơ thể của bà. Đây chỉ là một cái cảm giác tưởng, bởi vì bà có cảm giác gọi là nó cộm cộm ở trong cái vết thương đó, cho nên tưởng tượng ra. Cái tưởng tượng sai lầm trong trường hợp này do cái xúc của thân. Cái xúc nằm ở trong trạng thái của một vết sẹo, và tại sao nó cứ bị lở lét hoài. Mà vị bác sĩ mổ cho bà là một người rất nổi tiếng, chỉ người nào là hết bệnh rồi đó, tại sao nó như vậy? Cho nên chắc chắn là phải còn một cái gì đó. Bác sĩ biết được cái tâm lý đó, cho nên nói rồi, đúng rồi, đời bà đó là không sai. Nếu bà tới tôi mà chậm một ngày, có lẽ là bà mất mạng rồi. Cho nên trời vẫn còn giúp bà đó, phước bà lớn lắm. Thôi bà nằm xuống uống một viên thuốc mê, tôi sẽ mổ cho bà. Sau khi bà này vào cơn mê thì vị bác sĩ đó chỉ dùng cồn rửa sạch vết thương thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi dùng một cái băng gòn, băng gòn khác chụp lên vết thương, băng lại đó. Rồi bên cạnh đó bà ta lấy một cái loại bông gòn mà đã rửa vết thương của những người bệnh nhân khác cách đây 3-4 ngày, nó dơ dãi mà nó sình lên tùm lum, và để đó. Khi bệnh nhân thức dậy, chỉ bệnh nhân thấy, bà thấy không, nếu mà bà không đến tôi thì có lẽ vài bữa nữa là bà có thể bị bệnh nặng và dẫn tới ung thư. Bà ta mừng vô cùng trở về, mấy ngày sau cảm thấy hết bệnh, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cái đó là cái tưởng do cái sự xúc chạm của thân thể mà đặt trên nền tảng của những cái không có thực. Thế sai lầm. Thế cái tưởng tượng của con người nguy hiểm lắm. Thế một nhà bác học Liên Xô họ dùng một cái thí nghiệm nửa ly nước dành cho hai người đi ở sa mạc trở về. Một người uống nửa ly nước xong rồi mới nói rằng: trời ơi, tướng tôi to chứ thầy, mà uống nửa cốc nước làm sao đã khác. Cho nên uống xong rồi anh ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Một người tương tự được uống nửa cốc nước, uống xong người ta nói khỏe quá trời, không còn rát cổ nữa. Cho nên ngủ một giấc ngon ngon lành, và sau giấc ngủ đó phục hồi sức khỏe. Tức là cũng là một cái nửa cốc nước nhiều nhau, nhưng mà cái cảm giác, cái tưởng tri về cái cảm giác uống được cốc nước này nó khác nhau, cho nên nó dẫn đến hai tác dụng hoàn toàn khác nhau đối với cơ thể của chúng ta và đối với sức khỏe của chúng ta. Do đó tưởng tri rất là nguy hiểm. Nó có thể làm cho mình được hạnh phúc, nhưng mà nó cũng có thể làm cho mình khổ đau. Nó có thể làm cho mình hàn gắn hạnh phúc với người khác, nhưng mà nó có thể tàn phá, công phá những gì mà mình đã thiết lập với người khác. Nếu cái phần tưởng tượng đó, cái suy luận đó, cái nghi ngờ đó, cái phán đoán đó là sai lầm. Cho nên nghe một điều gì đó Đức Phật dạy, đừng nên vội tin. Thấy một điều gì đó Đức Phật dạy, đừng nên vội tin. Dân gian thường nói là 10 nghe không bằng mắt thấy, nhưng mà Đức Phật dạy dầu cho chúng ta thấy tận mắt cũng chưa chắc nó là như vậy, chưa chắc nó là thực. Chúng tôi có làm một bài thơ như thế này là: tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe, đừng dễ bay như giấy màng the. Thì đây là thái độ. Để gì? Để mình giữ vẫn được lập trường, dầu cho người ta có nói, cái người bạn thân của mình, cái người cộng sự của mình, cái người giúp việc của mình, người làm với mình như thế này như thế nọ, nhưng mà mình vẫn không lay chuyển. Tuy nhiên là nói như vậy không nghĩa là mình không tin, bất chấp mọi dư luận về người đó. Nhưng mà tin đừng phản ứng vội, xem xét lại coi cái lời nói đó nó phát xuất từ động cơ nào, có thực hay là không, rồi sau đó tin vẫn chưa muộn. Hôm nay chúng ta mới tìm hiểu về cái tác dụng và tác hại của tưởng tri của người phàm phu. Thời gian thì không còn nhiều, cho nên chúng ta sẽ dành cho cái phần thảo luận thêm khoảng 10 phút, 15 phút nữa. Ở trong cái tờ giấy mà quý vị đang có, nó có 3 câu hỏi. Có lẽ là chúng ta đi vào cái câu hỏi thứ hai. Tức là câu hỏi này được viết lại từ một cái tác phẩm, đó là Thần Hiêu Đại Hiệp Võ Lâm. Dương Hóa là một nhân vật đặc biệt không à, võ công cái thế, là một người rất là thật tình, dễ bị người khác đánh lừa lắm. Giữa đường anh ta nhìn thấy một cái ông chủ đánh một con ngựa bị ghẻ chóc đầy thân vậy, đánh một cách tơi tả vậy, bởi vì nó không đi, nó mất chứng. Dương Hóa cảm thấy gọi là xót quá, cho nên mới cản anh ta lại và thả con ngựa đi. Sau đó anh ta bắt đền thì Dương Hóa mới đem vàng ra mà tặng. Rồi sau đó Dương Hóa tiếp tục lên đường. Thế con ngựa này nó đi theo Dương Hóa, đi theo 2-3 ngày như vậy, cho nên cuối cùng Dương Hóa nhận nó làm như là một người bạn trên cuộc hành trình tìm lại tiểu long nữ, tức là tìm lại người yêu của mình. Rồi trong cuộc đời Dương Hóa thì có rất nhiều người yêu, cho nên là có một người nữ nó đã gọi là thương thầm nhớ trộm anh ta. Rồi một hôm nọ cô ta buồn lắm, Dương Hóa biết được mới đem con ngựa đó tặng để làm quà cho cô ta bớt buồn. Con ngựa này ghẻ chóc không à, cho nên nhìn thấy cái món quà là một con ngựa ghẻ chóc, cô ta mặc cả, mặc dù cô ta đẹp tuyệt vời, theo chuyện mô tả là đẹp lắm, đẹp hơn cả tiểu long nữ. Cô ta nói một câu: anh ví tôi là cái con ngựa ghẻ chóc vô dụng nè. Rồi chị ta không hề nhận ngựa và tình cảm cũng xích mích nữa. Thì như vậy là cái thái độ nhận thức trong trường hợp này của con ngựa và của cái cô nàng đó như thế nào? Thì xin trong lớp giơ tay phát biểu xung phong nhận định về cái này, nhất là liên hệ nó đến cái mối quan hệ tình người. Có ai xung phong không? Dạ mời, mời bác Huy.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể các quý vị ở hội trường. Qua cái câu hỏi này thì chúng con có nhận định như thế này: cái con ngựa này là nó phá được chấp, nó không, nó nhận định được cái ân huệ với Dương Hóa, cho nên nó đem cái tình quyến luyến và theo Dương Hóa. Còn kính bạch thầy, còn cái cô tình nhân của Dương Hóa là cô ấy chấp được cái hình thức do cái tưởng chi sai lầm. Cô ấy không biết rằng con ngựa này là con ngựa quý, cô ấy chỉ thấy cái ghẻ lở, rồi cô ấy liên tưởng đến cái xấu khác, thành thử ra cô ấy nhận định sai cái tình cảm của Dương Hóa. Cho nên tóm lại chúng con nghĩ rằng là cái tưởng chi sai lầm nó rất nguy hiểm. Con xin có văn tâm như thế này mà kính mời.
Xin hỏi có ai có ý kiến khác không ạ? Nếu ai có ý kiến khác thì giơ tay. Là mình học và trao đổi trong tinh thần dân chủ. Dạ mời cô.
A Di Đà Phật. Kính bạch thầy cùng đại chúng. Cái anh Dương Hóa đó, con ngựa thì con ngựa nó nói theo trong cái sách của cố ni trưởng Trí Hải là thầy nói của có hai cái là tưởng tri và thức tri. Thắng tri thì con ngựa nó có thể là đứng ở cái dạng mô Phật, bạch thầy có thức tri có được không ạ? Là dạ. Thứ hai nữa là cái mối tình của anh Dương Quá đối với cái cô thiếu nữ. Thì cô thiếu nữ đó đó, thật ra là cô đã ở trên, cũng ở Thắng Tri, Tưởng Tri. Tưởng Tri làm thì cái mối tình đó đó, cái chịu thương yêu đó đó, ảnh không, cũng nhìn ở bên ngoài thôi, qua cái ảnh hào hiệp đại khái. Thành ra cái nó chưa xác thực, gọi là mình nói nôm na là nó không có chung thủy. Thì trước có sau, giống như cái mối tình mà đối với ở Việt Nam ta có cái tưởng như là Hàng Bạc Tử mà nói câu người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ. Thành ra cái tình thương đó chưa có được. Mô Phật, con xin hát.
Dạ, cảm ơn hai vị đã có ý kiến rất hay và khác nhau. Theo chúng tôi, trường hợp Tưởng Tri, tất cả hai trường hợp này đều là Tưởng Tri. Tưởng Tri của con ngựa là Tưởng Tri cảm tính. Ta thường nói là vạn vật hữu linh, tức là dầu cho con ngựa hay là các loài động vật nó không có tình thức, hay xin lỗi, không có cái ngôn ngữ như con người, nhưng mà nó vẫn cảm nhận được cái tình thương mà con người dành cho nó. Và trong cái cảm nhận đó, nó có thể thể hiện lại cái lòng quý mến của nó, cho nên nó đi theo. Thế thì cái Tưởng Tri trong hợp này là Tưởng Tri đúng, cho nên nó có cái phản ứng rất là đúng đối với Dương Quá, mà không có phản ứng đúng đối với ông chủ đã đánh đập nó. Còn trong trường hợp của Dương Quá thì anh ta không phải là cái người mà không có chung thủy. Anh ta tặng vậy thôi, tại vì thấy cô này buồn chứ hoàn toàn không có tình ý gì cả, không có tình ý gì hết. Nhưng mà cái thái độ phản ứng của cô nàng trong trường hợp này là do vì Tưởng Tri sai lầm rằng Dương Quá là cái người mà khinh cô ta. Mà vốn Dương Quá mang một cái tâm trạng là muốn an ủi cô ta để cô ta có bạn vui giống như mình đã vui trong cái cuộc hành trình tìm tiểu long nữ. Cái vấn đề ở chỗ là Tưởng Tri sai lầm mà thôi. Còn cái câu của Hàng Mặc Tử đó là nó phát xuất từ một cái Tưởng Tri cho rằng trong cái vũ trụ bao la này, đối với cái người mà có hôn nhân hay đối với cái người mà có tình yêu giới tính, thì cái người bạn đời hay là cái người nam hoặc người nữ đối tượng của mình chính là cả bầu trời, chính là cả sự sống, chính là cả cái gì đó mà mình cần có trong cuộc đời. Cho nên mỗi khi mất đó là mình mất cả cuộc đời. Mà ở đây á, cái cuộc đời của Hàng Mặc Tử được phân ra làm hai phần, mà chúng ta dùng là một phân nửa cái hồn. Người đó ra đi là làm cho mình mất đi một cái nửa tâm hồn của mình, và nửa còn lại có cũng như không, bỗng dại khờ, tức là có cũng như không. Cho nên đây là một cái loại Tưởng Tri cho rằng chỉ có người đó mới chính là tất cả, và đó là thái độ sai lầm rất nguy hiểm. Cho nên ở trong kinh, khi mà vua Ba Tư Nặc nghe được cái hung tin rằng hoàng hậu khả ái đẹp của ông qua đời, thì vua Ba Tư Nặc sững sờ, gần như là cuộc sống của ông ta mất hết ý nghĩa, bỏ luôn cả việc diều chính, làm những cái phương pháp gọi là, mà bây giờ mình gọi là